Chúng ta cần xây dựng một chiến lược đi kèm với các tiêu chí để tránh xa lầy vào các bẫy cảm xúc thị trường. Mặc dù thị trường bất động sản đang đóng băng, nhưng giai đoạn này có một số nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp lại rất thảnh thơi và dành nhiều thời gian đi du lịch khắp nơi trên thế giới, làm nhiều việc ý nghĩa cùng các hoạt động bên gia đình của mình. Lý do mà các chủ sở hữu loại hình bất động sản này rất thảnh thơi là bởi vì các bất động sản này cho họ một cái thu nhập thụ động từ cái dòng tiền cho thuê ổn định và bền vững. Cách này thì ít bị cạnh tranh, ít bị tác động bởi các loại hình kinh doanh khác do nhu cầu khách thuê quá lớn và luôn tăng. Bất động sản này cũng giúp cho tăng trưởng kép khi vừa có dòng tiền cho thuê lại vừa hưởng lợi từ cái giá bất động sản gia tăng khi nền kinh tế phát triển, thu nhập người dân tốt hơn đổ về các thành phố lớn. Loại hình bất động sản này cũng rất dễ thanh khoản và thế chấp vay banh khi cần thiết. Vậy thì những bất động sản nào có thể tạo ra được những lợi ích trên? Bất động sản là một tài sản có giá trị lớn, thanh khoản thường kém hơn những loại hình đầu tư khác. Chúng ta cần có một chiến lược đầu tư đúng đắn, dài hạn với phương pháp và quy trình chặt chẽ tối ưu để đảm bảo giá trị bất động sản thanh khoản tốt hơn, tăng trưởng và có dòng tiền cho thuê bền vững trong dài hạn. Chúng ta cần xây dựng một chiến lược đi kèm với các tiêu chí để tránh xa lầy vào các bẫy cảm xúc thị trường như sau. Thứ nhất là về thời gian thì nên đầu tư trong trung và dài hạn. Thứ hai là cái loại hình bất động sản nên đầu tư, chúng ta nên tập trung vào các bất động sản có khả năng kinh doanh thương mại, khả năng kinh doanh dịch vụ nhằm mang lại cái nguồn thu ổn định từ việc cho thuê và khai thác kinh doanh, ví dụ như là nhà phố, shop house, shop theo, các cái tòa văn phòng, căn hộ dịch vụ cho thuê hay là chung cư mini, vân vân. Và các cái bất động sản nhà ở, nghỉ dưỡng, đất nền được xây dựng bởi các tổ chức uy tín đáp ứng tốt cái nhu cầu của cái người tiêu dùng cuối và có xu hướng tăng giá tốt nhằm thu được lợi nhuận từ việc tăng giá bất động sản. Còn khía cạnh về vị trí thì các bất động sản để ở hoặc là kinh doanh thương mại, dịch vụ, chúng ta nên tập trung vào các thành phố lớn hoặc là những thành phố có các chính sách phát triển đặc biệt. Các bất động sản này thì có cái vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi, nằm trên các cái tuyến đường chính lớn hoặc các khu đô thị lớn hiện đại. Thế còn đối với bất động sản nghỉ dưỡng thì chúng ta nên tập trung vào các thành phố du lịch nghỉ dưỡng lớn, thu hút khách du lịch và có tiềm năng phát triển lớn hoặc có các chính sách phát triển đặc biệt, ví dụ như là Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng hay là Quảng Ninh. Cái tiêu chí thứ tư về lợi tức cho thuê của bất động sản thì chúng ta nên ưu tiên các bất động sản có cái mức lợi tức thu được tiền thuê cao hơn cái chi phí vốn. Cái tiêu chí thứ năm đó là cái đặc trưng của khách thuê. Chúng ta nên ưu tiên các bất động sản có cái sự phân bổ khách thuê hợp lý, đối tượng thuê ổn định và xu hướng thuê lâu dài. Ví dụ rõ nhất là cái hệ thống chuỗi căn hộ dịch vụ, chung cư mini cho thuê hướng tới các đối tượng là người đi làm trẻ hoặc là các bạn sinh viên. Hay đơn cử là mặt bằng thuê hướng tới công ty, là ngân hàng, các chuỗi bán lẻ, ví dụ như là Winmart, Thế Giới Di Động, KFC hay là Highland, vân vân. Có một số mô hình như là hệ thống khách sạn quốc tế với các cái thương hiệu như là Novotel, Pullman, Cổ Accor, vân vân. Đến đây các bạn đã hình dung được cái bất động sản này chưa? Nhưng để tối ưu về mặt tài chính, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình nhé. Một cái tiêu chí khá là quan trọng đó là cái giá giao dịch so với giá trị định giá. Chúng ta nên ưu tiên mua vào bất động sản có giao dịch thấp hơn cái giá trị định giá tại thời điểm giao dịch. Và thường chúng ta sẽ nên mua vào cái thời điểm thị trường khủng hoảng về tài chính, kinh tế, thị trường bất động sản đóng băng hoặc là thiên tai dịch bệnh, vân vân. Hoặc là vì bất kỳ lý do gì, thường chủ sở hữu sẽ phải bán gấp. Cái tiêu chí số 7 xoay quanh cái yếu tố về chủ đầu tư thì chúng ta ưu tiên các cái sản phẩm của các chủ đầu tư uy tín, có khả năng tài chính, phát triển các dự án tốt, đặc biệt là các bất động sản đang trong thời gian xây dựng. Thì uy tín của chủ tư là yếu tố vô cùng quan trọng khi ra quyết định đầu tư. Cách phân tích và nhận diện một chủ tư uy tín tôi đã chia sẻ trong cái video về cách nhận diện một chủ đầu tư uy tín, phân loại các hạng chủ đầu tư tại link ở bên dưới. Các bạn có mong muốn thảnh thơi hơn nhờ đầu tư vào các loại hình bất động sản này không? Hãy liên hệ với tôi để có thể chia sẻ thêm nhé.